Ma Gia Phu Nhân cũng trong hội này gặp Địa Tạng Bồ Tát do bà khởi thỉnh. Nói thật ra Ma Gia Phu Nhân cũng là Phật Bồ Tát hóa thân, chẳng phải là người bình thường. Dẫn Địa Tạng Bồ Tát ngôn thánh giả, Địa Tạng Bồ Tát là Đại Thánh Đẳng Giác Bồ Tát, diêm phù chúng sanh. Ma Gia Phu Nhân là người ở cõi Diêm Phù Đề, tức là thế giới của chúng ta. Từ thế giới chúng ta sanh lên cõi trời Đao Lợi. Ở trời Đao Lợi chẳng quên quy củ, ân tình này rất nặng, rất sâu. Đặc biệt quan tâm đến những chúng sanh tạo tội nghiệp ở quy củ, tạo nghiệp sai biệt, sở thọ báo ứng. Những việc này ra sao? Xin Địa Tạng Bồ Tát khai thị. Địa Tạng Bồ Tát trả lời: trong ngàn vạn thế giới, cho đến các quốc độ, nơi có địa ngục hoặc không có địa ngục, nơi có người nữ hoặc không có người nữ, nơi có Phật Pháp hoặc không có Phật Pháp, cho đến Thanh Văn và Bích Chi Phật đều như vậy, chứ chẳng riêng gì tội báo nơi địa ngục thôi đâu. Địa Tạng Bồ Tát trả lời, hình như câu trả lời chẳng đáp đúng câu hỏi. Tại sao? Ma Gia Phu Nhân hỏi phạm vi quá nhỏ, chỉ hỏi Diêm Phù Đề. Chúng sanh ở cõi Diêm Phù Đề rất nhiều, thị giới vô biên. Ở đây có một ý ngầm, ngầm chỉ tâm lượng chúng ta phải lớn, phải bằng hư không pháp giới, mới có thể dứt trừ hết thị chướng ngại. Tâm lượng nhỏ nhất định tạo nên nghiệp chướng. Người thế gian tạo vô lượng vô biên tội nghiệp, bạn nghĩ xem là vì nguyên nhân gì? Đều vì chính mình, vì cá nhân, vì gia đình, vì đoàn thể nhỏ của mình mà tạo tội nghiệp. Vì quốc gia, quốc gia này xung đột với quốc gia kia phải đánh nhau. Nếu tâm lượng chúng ta mở rộng một chút, vì toàn thể thế giới thì sự tranh chấp giữa các quốc gia sẽ bị tiêu trừ liền đường quá dài. Nhưng chúng ta vì toàn thế giới, sau này tinh cầu của chúng ta cùng tinh cầu khác có chiến tranh cũng sẽ phiền phức nữa, lại chẳng an toàn. Tâm lượng được mở rộng, chúng ta bao gồm những hành tinh khác, vậy thì chiến tranh giữa các tinh cầu sẽ được tiêu trừ. Hàm ý của kinh văn, nếu có thể làm đến tâm bao thái hư, lượng gồm khắp cả các cõi nhiều như cát, giống như tâm chư Phật Bồ Tát, thì hết thảy hiểu lầm ngăn cách đều bị tiêu trừ, hết thảy chúng sanh mới có thể được hưởng hòa bình vĩnh viễn. Nếu hết thảy chúng sanh trong mười pháp giới đều có thể hỗ trợ hợp tác, sống chung hòa một, đây mới là biện pháp căn bản để giải quyết vấn đề. Do đó mới biết tâm lượng nhỏ bé là căn nguyên của hết thảy họa hại, nhất định phải mở rộng tâm lượng. Bao trùm thái không, gồm thâu các cõi là tâm lượng vốn sẵn có, vốn đã như vậy. Tâm lượng biến thành nhỏ nhoi là vì mê hoặc, vô tri, chẳng hiểu rõ chân tướng sự thật tạo nên. tâm lượng nhỏ vốn chẳng có, tâm lượng lớn vốn sẵn có. Đạo lý là ở chỗ này. Một người hỏi, một người đáp, hiển thị lên ý nghĩa này. Địa Tạng Bồ Tát ám chỉ Ma Gia phu nhân tâm lượng phải mở rộng, đừng chỉ nên quan tâm đến Diêm Phù Đề thôi, nên quan tâm đến hết thảy chúng sanh khổ nạn ở tận hư không trọn pháp giới. Chuyện này chẳng phải Ma Gia phu nhân không biết, chỉ giả bộ thôi. Nói chung cảm tình người thế gian rất nặng, rất sâu, rất khó buông xuống. Ma Gia phu nhân bạch lại với Bồ Tát: tôi muốn nghe về tội báo trong cõi Diêm Phù Đề chiêu cảm ác đạo. Bà vẫn muốn hỏi về chuyện ở quê hương. Hiển thị cái gì? Hiển thị cảm tình sâu nặng đối với nơi mình ở, đặc biệt từ bi. Ma Gia phu nhân và Địa Tạng, mỗi người hiển thị một bên đều tốt, đều rất sôi nổi, đặc biệt thương xót chúng ta, những chúng sanh tạo tội hiện nay. Địa Tạng trả lời: Thánh Mẫu, xin Ngài lắng nghe nhận lấy, tôi sẽ lược nói việc đó. Nếu Ma Gia phu nhân hỏi thêm lần nữa, Địa Tạng Bồ Tát chỉ nói tổng quát, không nói chi tiết. Cứ hỏi mấy lần đến Địa Tạng Bồ Tát, đương nhiên phải mãn nguyện Ma Gia phu nhân. Nói thật ra là mãn nguyện cho chúng ta, những chúng sanh hiện nay. Ma Gia phu nhân thay mặt chúng ta thịnh pháp. Địa Tạng nói: ngã thô thuyết chi? Thô thuyết là lời nói chẳng dễ nghe. Lời nghe hay gọi là tế ngữ, lời nói ngon ngọt. Thô ngôn tức là lời nói chẳng dễ nghe. Tại sao? Đều nói về tội lỗi, về tội báo. Những lời này gọi là thô ngữ. Ý nghĩa của thô và tế là như vậy. Phật Mẫu bạch rằng: xin Thánh giả nói cho. Đây là lời thỉnh cầu chánh thức. Tôi muốn nghe lời nói thô ngữ của ông. Muốn nghe chuyện này. Nhĩ thời Địa Tạng Bồ Tát bạch Thánh Mẫu ngôn: Nam Diêm Phù Đề tội báo danh hiệu Như Thị. Từ những danh hiệu này chúng ta phải hiểu ý nghĩa của nó. Nhược hữu chúng sanh bất hiếu phụ mẫu, hoặc chỉ sát hại, đương đọa vô gián địa ngục, thiên vạn ức kiếp, cầu xuất vô kỳ. Địa Tạng Bồ Tát nói tội nặng hạng nhất chính là bất hiếu cha mẹ. Địa Tạng Bồ Tát Bổ Nguyện Kinh hiển thị cho chúng ta thấy về hiếu đạo. Địa Tạng Bồ Tát đời đời kiếp kiếp thị hiện phát thệ nguyện sâu nặng đều vì báo ân cha mẹ, đều vì làm trọn hiếu mới phát hoằng nguyện. Thế nên bất hiếu là tội nặng nhất. Ý nghĩa của hiếu vô cùng sâu. Cha mẹ, nhục thân chúng ta có được từ cha mẹ, pháp thân huệ mạng của chúng ta có được từ Như Lai. Như Lai chẳng còn tại thế, chúng ta làm sao có được? chúng ta có được từ pháp sư thuyết pháp. Trưởng dưỡng pháp thân huệ mạng. Trong kinh Phật nói, cúng dường bốn hạng người này được vô lượng phước báo. Hiện tiền nhất định được người tán thán. Tương lai có thể được vô thượng bồ đề. Làm sao có thể quên ơn bội nghĩa được? Thế nên học Phật phải học từ đâu? Từ hiếu thuận cha mẹ, tôn kính thầy giáo. Từ cơ sở hiếu thân tôn sư. Mở rộng ra, có thể hiếu thuận hết thảy chúng sanh, tôn kính xã hội đại chúng. Bạn có thể thương cha mẹ, thương sư trưởng, tự nhiên sẽ có thể thương quốc gia, thương chúng sanh. Đây là đạo lý nhất định. Thế nên bất hiếu cha mẹ là tội nặng nhất trong những tội nghiệp, đương nhiên phải đọa địa ngục vô gian. Phía sau sẽ giới thiệu về vô gián địa ngục. Tội nặng thứ hai chính là bất kính tam bảo. Điều đầu tiên là hiểu đạo, điều thứ hai là sư đạo. Nếu có chúng sanh làm thân Phật chạy máu, hủy bán tam bảo, chẳng kính tôn kinh, cũng sẽ phải đọa vào địa ngục vô gián trong ngàn vạn ức kiếp, không bao giờ mong ra khỏi được. Chư vị nên ghi nhớ thời gian ấy rất dài, thiên vạn ức kiếp. Tạo tội nghiệp nói thật ra là vô cùng dễ dàng. Thời gian tạo tội nghiệp vô cùng ngắn ngủi, nhưng trong tương lai thọ khổ báo sẽ dễ sợ vô cùng. Địa Tạng Bồ Tát rát lòng mỏi miệng nói chân tướng sự thật ra cho chúng ta biết, mấy ai tin nổi? Một số người đọc kinh này cứ tưởng là gì, tưởng đây là Phật giáo khuyên người hướng thiện, nói những lời này để dọa người, khuyên người đừng làm chuyện xấu. Chẳng nghĩ là có thật như vậy, chẳng cho rằng đây là chuyện thật. Là như trong kinh này nói, chúng sanh ương ngạnh khó dạy, cứ cho là mình đúng, đâu biết rằng đây là chân tướng sự thật. Xuất Phật thân quý, công án này từ Đề Bà Đạt Đa mà ra. Lúc Phật còn tại thế, Phật đã nêu nhiều gương tốt cho chúng ta. Người học Phật đời sau noi theo, chúng ta phải ghi nhớ, phải học tập. Đề Bà Đạt Đa là học trò của Phật, phản bội sư đạo. Tương lai chư vị tự mình làm pháp sư cũng sẽ có học trò. Khi học trò phản bội chư vị, có gì là tài giỏi đâu. Học trò của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cũng đã phản bội Ngài rồi mà. Đây là thị hiện cho chúng ta xem. Trong số học sinh có học sinh ngoan nghe lời, có học sinh chẳng ngoan phản bội thầy giáo. Phật làm gương ra để cho chúng ta xem. Chúng ta phải rõ ràng, phải minh bạch. Học sinh tốt, chúng ta phải lo lắng cho họ. Học sinh phản nghịch, tuyệt đối chẳng trách mắng họ, tuyệt đối chẳng thể có tơ hào oán hận trong tâm. Họ phản nghịch mình, hủy bán mình, thậm chí còn hãm hại mình, cũng đừng ghi nhớ trong lòng, coi như chẳng có chuyện gì. Ai cũng có nhân duyên riêng của người ấy. Vĩnh viễn giữ gìn tâm địa thanh tịnh bình đẳng từ bi. Như vậy mới gọi là học Phật. Phật dùng tâm niệm gì, thái độ gì đối xử với Đề Bà Đạt Đa, chúng ta phải học theo. Nhất định không được oán hận trong lòng, đó là sai lầm. Vậy thì bạn là phàm phu, vậy thì bạn chẳng bình đẳng rồi, chẳng phải là Phật Bồ Tát. Phật Bồ Tát đối với hết thảy chúng sanh, oán hay thân gì cũng bình đẳng. Đề Bà Đạt Đa muốn hại Phật, lúc đó dùng những phương pháp như sau. Biết Đức Phật mỗi ngày vào thành Xá Vệ khất thực, trên đường phải đi qua một vách núi, Phật đi phía dưới chân núi, Đề Bà Đạt Đa liền ở phía trên vách núi chuẩn bị đa lương. Khi Đức Phật đi ngang qua, ông đẩy đá xuống để mưu hại Phật. Khởi ác tâm này làm chuyện này, phước báo của Phật rất lớn, chẳng ai có thể hại nổi. Phật có thần Kim Cang hộ pháp. Khi đá bị đẩy xuống, thần Kim Cang lấy chùy giáng ma đánh tan hòn đá. Đánh tan xong, mảnh nhỏ văng trúng chân Phật chạy mau. Xuất Phật thân quyết, đây là cố ý hại Phật. Ông ta xúi dục Dương Tử A Xà Thế, dùng cách nói hiện nay là khuyên Dương Tử xóa ngôi, hại vua cha để lên làm vua. Đề Bà Đạt Đa muốn hại chết Đức Phật để ông ta làm Phật. Họ thương lượng với nhau, ông thì làm vua mới, còn tôi thì làm Phật mới. Chúng ta cùng nhau giáo hóa chúng sanh, thống lý đại chúng. Tạo tác tội nghiệp này, Đề Bà Đạt Đa nhiều đời phải đọa lạc vào địa ngục. Đây chính là không kính tam bảo. Lấy thí dụ này để nói, dụng ý rất sâu, dạy cho chúng ta đối với những người cố ý hoặc vô ý hại mình đều phải học theo Phật, vẫn phải từ bi thương xót, chẳng có một chút oán hận gì. Được vậy thì chúng ta mới đạt được sự thọ dụng chân thật của Phật pháp.